Nam Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong cái dịp lễ Phật thành đạo. Quý vị có khỏe không? Dạ, mấy tháng rồi mới gặp lại? Hai tháng. Kỳ trước đáng lý là có mặt để có sinh hoạt giống như hôm nay tối, nhưng mà tại vì hư quá, bỏ quên cái túi đại, và bây giờ nó thành ra một cái lệ rồi. Sắp sửa ra cửa là bao nhiêu người chạy ra hỏi túi y thầy đâu. Bây giờ mỗi lần đi đâu mà ra phi trường là trong chùa, từ lớn tới nhỏ, từ người nào cũng hỏi, kiểu cũng chạy ra hỏi cái túi y thầy đâu. Thì mình sống đó, mà mình có quan tâm nhau như vậy đó, dù nó chỉ một chút thôi, nhưng mà tự nhiên nó cũng nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Là nhiều khi mình sống trong nhà cũng vậy, mặc dù là người trong nhà, mà nhiều khi người chính như người trong nhà nhiều chừng nào, thân cận nhiều chừng nào, thì mình phải tỏ vẻ mình quan tâm. Mà câu đó không phải là mình máy móc hay là mình giả dối, mà đó là một sự thật. Thành thử quý vị thấy mình tu là mình có thể mình thực tập ngay trong cái từng ly từng tí đó. Và chính những cái nhỏ nhỏ đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Hôm nay thì Pháp Hòa về đây với quý vị thì đang bị cảm đó, cho nên nếu mà có cái gì sơ sót hay mỏi mệt, quý vị hoan hỷ. Thì xin thưa đại chúng là thông thường á, mình có cái quan, mình cái dùng chữ đó thì mình gọi là tu sĩ. Thì tu sĩ là mình thường mình để nói cho những vị xuất gia, đúng không? Cái danh từ tu sĩ là danh từ chung, không riêng của vào Phật. Thí dụ như vị đó là một vị mục sư, một vị linh mục, thì vị đó cũng là tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ của Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo, hay là tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà với một cái nhìn sâu á, thì cái chữ tu sĩ đó nó không có phải chỉ để dành riêng cho những người đã cắt ái ly thân. Thì với cái nhìn sâu á, thì mình sẽ thấy rằng cái chữ tu sĩ á, nó không hẳn là phải dành riêng cho các vị cắt ái từ thân, mà tất cả chúng ta ai cũng đều là tu sĩ á. Vậy thì sĩ là gì? Sĩ là người, tu là sửa, phải không? Thì tất cả chúng ta ai cũng phải là người tu sĩ hết. Cho mình hiểu như vậy đó, thì mình không có thấy rằng cái chuyện tu hành là chuyện của mấy thầy hay chuyện của các vị linh mục. Tất cả chúng ta phải là những người tu sĩ. Thí dụ như là mình là người sinh, các thầy, các vị tỳ kheo là khất sĩ. Khất là sinh, sĩ là người. Khất sĩ là người đi sinh, mình là tu sĩ. Cho bây giờ mình phải hiểu cái chữ đó cho nó sâu sắc. Nhưng mà tại vì thông thường á, mình nói để cho nó có một sự phân biệt vậy. Thì khi phân tích chữ đó thì mình là tu sĩ luôn. Giống như trong đạo Phật thì chúng ta hay gọi Phật tử. Thì mình hiểu là ô Phật tử là để chỉ cho các vị tại gia. Nhưng mà nếu mình hiểu đúng nữa là quý thầy cũng đều là Phật tử luôn. Vậy ai mà không phải là con Phật? Đâu phải quý vị mới con Phật, thấy không? Thành thử chữ Phật tử là tất cả chúng ta đều là Phật tử. Ở bên Việt Nam ta ngày xưa không một vị tổ, ngài hiệu là Khánh Anh, tổ Khánh Anh. Thì ngài Pháp Hòa nhớ có một lần có đọc một quyển sách của ngài á, thì ở phía trước cuốn sách á, ngài ký tên ở dưới để là Phật tử Khánh Anh. Thì ngài cũng xưng ngài là Phật tử. Thành thử ra từ hồi xưa Pháp Hòa nghĩ như vậy, mình chưa dám xác định. Nhưng mà khi mà ngài mình đọc được cái quyển sách đó của ngài, ngài ký dưới, thì mình biết là mình xưng như vậy là đúng. Tất cả các vị xuất gia tại gia cũng đều là Phật tử. Thì bây giờ mình thêm một chữ nữa, hiểu thêm một cái nghĩa sâu nữa, người xuất gia hay người tại gia chúng ta cũng đều là tu sĩ. Giờ tu sĩ gì? Tu sĩ đã xuất gia hay tu sĩ còn tại gia, nhưng đều là tu hết. Tại vì không tu thì không tiến. Ai mà tới chùa mà không muốn là để tu tâm dưỡng tánh, đúng không? Ai tới chùa cũng nói vậy hết á. Tôi tới chùa để tu tâm dưỡng tánh. Thấy người nào mà không có được dễ thương, nó cho tới chùa cho nó sửa tâm sửa tánh. Bây giờ cũng vậy, con cái mà nghe con cái mà không có được ngoan hiền, thì mình nói để con dẫn nó lên chùa để cho nó gần chùa gần thầy, để cho nó tu tâm sửa tánh. Cái quan trọng của mình đó là mình không muốn gọi là cạo đầu mặc áo gì hết. Mình nghĩ vậy đó, chỉ cần nó tu tâm sửa tánh là mình mừng rồi. Thì tất cả chúng ta ai cũng cần tu tâm sửa tánh hết. Bởi vì cái cốt mà cái thân cái miệng của mình á, nó từ đâu mà ra? Từ cái tâm mình nó ra hết. Tâm mình hiền lành thì nó nói lời hiền lành, nó hành động hiền lành. Cho nên cái ý của mình là cái quan trọng. Thì bây giờ ai tới chùa cũng muốn tu hết, mà ai muốn tới chùa cũng muốn có kết quả tốt hết. Mình là người tu mà, ai mà không muốn tu tiến. Cho nên là xin thưa với đại chúng là thí dụ bây giờ mình tu mà lỡ hôm nào mình mệt mỏi quá đó do cuộc đời, do phong ba bão táp, do đủ thứ, thì bắt đầu mình muốn buông chèo rồi đó nha. Thì bây giờ mình phải có một cách khác là gác cái chèo lên thuyền, nhưng mà phải có cây sào chống xuống để giữ cái con thuyền nằm ngay đó. Thành thử là mình tu là giống như người chèo thuyền, mà trên cái thuyền của mình đó, là nó phải có cây sào với cây chống, cây chèo. Thì trong khi mà mệt không muốn chèo nữa thì buông chèo, nhưng mà phải chống sào. Để làm chi vậy? Để gió nó không có tạt mình trở lui, hay là sóng nó không có tạt mình trở lui. Cho nên người tu là nếu như mà tệ lắm là cũng ở chỗ chứ không có được lui. À, giờ khi Pháp Hòa mà thấy được cái điều đó, đó thì mình thấy hay đó, thấy không? Thành thử mình tu mà lỡ mà thí dụ lơ tơ mơ quá không được gì hết á, thì ít nhất cũng phải chống cái sào đó, chứ không thôi là sóng gió cuộc đời mà, thấy không? Ngài Hám Sơn đó, ngài cũng đã xác định với mình một câu rồi: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Cuộc đời này là nó vừa bụi bặm, nó vừa sóng gió, dễ sợ không? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó đó nó làm mình tan thương lắm á, không? Nhưng mà khi mà mình có được cái phương pháp tu rồi thì nó khác. Cho nên nếu mà trong khi mình tu mà lỡ mà mình có một cái gì đó nó làm cho cái tâm mình bị xao xuyến, bị hơi có cái ý như là thối chí, nản lòng đó, thì bắt đầu phải chống sao. Mình có thể là mình tạm thời mình dừng, mình nghỉ ngơi cũng được. Nhưng mà ý nói cái sự tinh tấn của mình á, mình tu mà không tiến thì thôi chứ không có được lùi. Cho nên 10 tu sĩ của chúng ta, quý vị nhớ ha, chúng ta là tu sĩ nha. Người tu sĩ của chúng ta mỗi một cái bước đi lên là chúng ta sẽ đi tới một phương trời cao rộng, phát túc siêu phương. Mỗi một bước của mình là đi tới một phương trời cao rộng. Và ai cũng tới chùa tu tập hay là ở nhà tu tập, thì mình cũng muốn thành tựu. Cho bây giờ mình nói là mình tu muốn chứng nè, ai cũng muốn chứng hết á. À, chứng gì? Chứng quả, chứng đạo. Giờ về trước khi mình chứng á, thì mình phải có cái kiến trước, mà kiến đạo trước. Kiến đạo là sao? Kiến đạo tức là mình thấy cái con đường mình đi. Mình tu mà mình không có rõ con đường mình đi á, là mình tu mình không biết mình đi đâu, làm gì. Đó, thành thử ra phải kiến đạo. Chờ mình khi mình kiến đạo rồi đó, thì từ từ bắt đầu mình mới tu đạo. Kiến rồi mới tu, tu rồi mới chứng. Đó là ba giai đoạn: thấy đạo, tu đạo, chứng đạo. Và đạo là cái gì? Theo cái mình hiểu thông thường thôi, mà cái hiểu nghĩa thông thường của mình là đạo là tôn giáo. Mình hiểu dễ vậy đó. À, nhưng mà ở trong đạo Phật đó, chữ đạo đó, nó cao siêu hơn nữa. Không có tầm, không có nghĩa thường vậy. Thấy không? Đạo là lẽ thật. Đạo là lẽ thật. Nếu mình thấy được cái lẽ thật thì tự nhiên mình tu rất thật, và mình chứng cũng sẽ rất thật. Thí dụ bây giờ á, cuộc đời này nè, sống khổ không? Già khổ không? Bệnh khổ không? Chết khổ không? Thương mà xa lìa khổ không? Thù ghét mà gặp gỡ khổ không? À, muốn hoài không được khổ không? Đó, mấy cái đó Phật kêu là bát khổ. Thân này, tâm này nó suy nó thịnh mình cũng khổ. Thì đó là những lẽ thật. Khi mình thấy rõ những lẽ thật đó là mình kiến đạo. Và khi kiến đạo được rồi á, là mình tu đạo. Ngay trong cái cảnh khổ, biết rằng thân là giả, à, sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, nhưng mình vẫn an nhiên trong đó. Trong cái cảnh đời này nè, trong cái hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang này nè, nhưng mà chúng ta vẫn có phương pháp để chúng ta tu, à, để có một cái diệu phương. À, mà Ngài dạy là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phương. À, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, trung phân an phận độ thời quan. Mình ở trong đó được tu đạo, mà ngay trong đó mình chứng đạo. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta tu như vậy. Và bây giờ đó, muốn thành tựu được cái đạo nghiệp. Đạo nghiệp là sự nghiệp của cái người tu. Đó, bây giờ mình thành công ở ngoài đời là một sự nghiệp của mình. Nhưng mà trong tâm hồn của chúng ta, trong cái chuyện tu hành của chúng ta, cũng phải có một cái đạo nghiệp. Thì cổ đức có dạy, Đức Phật cũng có dạy, muốn thành tựu được cái đạo nghiệp của mình đó, trước hết đó, là mình phải gần gũi những bạn lành, gọi là thân cận thiện hữu. Thiện là tốt, hữu là bạn. Mình muốn tu tiến là mình phải gần người tốt. Trên cái phương diện độ sanh đó, thì mình gần người xấu để mình làm cái gì? Mình độ họ. Nhưng mà lúc đó, đó trước khi mình gần người xấu là trước đầu tiên là mình phải gần người tốt trước. Mình huân tập cái tốt. Còn khi mình tới với cái người xấu đó, lúc đó là mình đã có một cái ý nguyện ở trong lòng của mình là độ họ. Cho nên mình không có để cho họ sao lôi kéo mình được. Còn nhưng mà nếu mình đạo lực mình chưa thâm, mà mình gần họ mà không có cái ý nguyện độ họ đó, thì họ lại độ lại ngược lại mình. Cho nên á, nhiều khi á, mình sẽ nói rằng gần người xấu để độ, đúng, cái không có sai. Nhưng mà ở phương diện là khi trong tâm mình đã đầy đủ những cái sức khỏe chưa? Thì giống như hôm nay, thí dụ Pháp Hoa không khỏe, thì bây giờ mình phải tự mình đi tìm những cái gì đó để nó có thể nó bảo hộ được cái thân của mình. Bởi vì mình muốn giữ cái sức khỏe để mình có thể làm được công việc Phật sự của cuối tuần này. À, thì ăn mặc cho ấm, hay là ăn uống cho cẩn thận, thí dụ như vậy. Cho nên đầu tiên là mình phải thân cận thiện hữu, gần người lành. Mà Tổ Quy Sơn cũng dạy, mình mà gần người lành á, là nó thanh lọc được cái thấy, cái nghe của mình, từng giây từng phút. sát sát thanh ư nhĩ mục, từng khắc, cái chữ sát là từng khắc mình thanh lọc được cái thấy cái nghe của mình. Thanh là thanh lọc, nhĩ là lỗ tai, mục là mắt. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn, từng giờ mình nghe được những điều mình chưa nghe. Cho mình gần những cái bậc thiện hữu nó hay là vậy đó. Tại vì người ta là những người thiện hữu mà, cho nên người tâm tư người ta không nghĩ tầm bậy, người ta nghiêng tầm những cái giáo điển, người ta nghĩ tốt. Cho mình gần họ mình học hỏi được nhiều câu hay lắm. Ví dụ như thí dụ như giờ mình đi chơi với một cái người đó, rồi tình cờ cái người kia được người khác tới dụ dỗ danh lợi gì đó, cái thì người kia mới từ chối, nhưng mà nó tới khéo, người đó đọc lên câu thơ: hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng non nước một bầu thơ. Tôi từ chối, tôi từ chối khéo vậy đó, để tôi uống ba chén rượu rồi tính. Hẹn với lợi danh ba chén rượu. Hình như câu đó là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Nguyễn Công Trứ vậy đó. Thì mình ngồi gần họ cái tự nhiên mình, ông này hay ha, từ chối mà từ chối khéo. Thí dụ vậy. Chơi cái người mà họ là người thiện hữu đó, thì mình gần họ là mình học được cái những cái chưa học. Rồi bây giờ đó, ở trong cái kinh mà Phước Đức đó, thì Đức Phật cũng nói đó, phải thường đi tìm những người bạn thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Mình đi tới mình dự một cái buổi pháp đàm, quý vị thấy không? Thí dụ như ở ngoài đời ngõ tụ lại cũng được, người thường thường ngoài đời mà nếu mà người mình tụ lại thì mình cũng nói chuyện, nhưng mà pháp đàm là thế gian đàm, rồi nói chuyện thời sự, mình nói chuyện kinh tế, mình nói đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà đạo hữu mà gặp nhau cho bắt đầu bàn chuyện Phật Pháp, nói chuyện Phật Pháp và pháp đàm. Vậy cho nên cái điều thứ nhất là mình gần những người tốt. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có một câu như thế này: nếu không gặp được người hơn mình, không được gặp những người ngang mình để mình kết bạn, thì thà là mình ở độc cư một mình chứ không kết bạn với người xấu. Mà cái chữ ngu mà quý vị thấy thường nằm rải rác trong kinh đó, cái chữ ngu mình thường thấy đó, không có cái ý là mình chê bai người ta. Cái chữ ngu trong kinh thường dùng nó ý nó như thế này nè, là cái người điên đảo, hẹp hòi, cố chấp. Chữ ngu trong kinh nói là nghĩa như vậy đó. Cho nên thường thường á, mình hay nói là trong kinh mình thỉnh thoảng mình thấy cái người nói ngoại đạo. Có nghe từ đó không? Mình cũng nói ô, vậy anh là cùng đạo với tôi, là anh là trung đạo, còn anh không phải ngoại đạo. Không, cái đó là người đời người ta hiểu vậy đó. Nhưng mà trong Phật Pháp á, cái chữ ngoại đạo mình nghĩa khác. Cái chữ ngoại đạo mà mình Phật Pháp dùng á, có nghĩa là người nào sống tu mà không đúng chân lý, không làm lợi cho người, không làm lợi cho mình, cho người, mà sống ngoài cái lẽ thật, đi ngược với cái tâm thức của mình, đi ngược với cái sự thật, đó là ngoại đạo. Chứ đâu phải rồi ai không phải chung với mình cái mình kêu ngoại đạo đâu. Cái nghĩa đó nó bình thường lắm. Trong đạo Phật cái chữ ngoại đạo là vậy đó. Mà nhiều khi mình trong đạo mà mình sống rất ngoại đạo làm sao? Nhiều khi vậy làm sao? Thí dụ giờ mình cũng tới chùa này, nhưng mà mình không có ý tốt. Mình tới là mình chỉ muốn dèm pha, mình tới mình chỉ muốn làm cho người này xích mích, người kia xích mích. Mình muốn làm cho người này đau khổ, người kia bực bội. Đó. Mà mình ở trong chùa đó, thí dụ vậy, cùng một đạo nhau đó, kêu là đạo Phật đó. Nhưng mà nhiều khi mình đã là ngoại đạo mất đất rồi đó. Cho nên mình phải hiểu cái chữ ngoại đạo và chữ ngu trong kinh nói. Chứ không thôi mình thấy Phật nói vậy cái là ồ, anh kia không phải đạo Phật kêu ngoại đạo. Đạo Phật không có muốn dìm ai xuống, mà đưa mình lên hết. Ngay cả Đức Phật, Đức Phật cũng đâu bao giờ Ngài nói tôi có khả năng ban phép giáng phúc gì cho quý vị đâu. Phật không bao giờ nói như vậy. Phật chỉ muốn mình nhìn Phật như một bậc thầy. Cái gì tôi nói mà quý vị nghe, quý vị cảm được, quý vị tu được, quý vị cứ theo. Có ai dám nói vậy không? Có một vị giáo chủ nào mà dám cho giáo pháp của mình là như vậy không? Bằng chứng mình đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu mà mình đọc bằng cả trái tim của mình thì mình thấy mình thương Phật vô cùng. Khi Phật sắp mất, các đệ tử như Ngạ Nan rồi hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương vào ai? Nếu mà mình đó, mình nói là sao? Các vị nhớ để cái hình tôi lên thờ nè, thấy không? Các vị nhớ ôm cái bát của tôi, cái y của tôi không? Phật nói như vậy. Phật nói là sao? Các vị cứ nương theo giới luật mà làm thầy. Hay không? Tuyệt vời.